là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 2 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh tác động tích cực của nghị quyết 69 tư duy phát triển chăn nuôi của người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Yên Bái, Phái đoàn Liên minh Châu tại Việt Nam đã dự hội thảo khởi động dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên. Do Liên minh Châu tài trợ với nguồn kinh phí khoảng 500.000 euro. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định phê duyệt nội dung văn kiện dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên do Liên minh Châu tài trợ. Theo đó, cơ quan chủ quản dự án là Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, chủ quản viện trợ là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái. Qua việc thực hiện dự án tại thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên với mục tiêu thanh niên địa phương sẽ được nâng cao năng lực về giáo dục kỹ thuật số, lấy con người làm trung tâm trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Kết quả chủ yếu của dự án sẽ đào tạo ít nhất 20 giảng viên chính và 20 giảng viên dự phòng là đoàn viên thanh niên thuộc tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông. Qua đó sẽ tác động trực tiếp nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho ít nhất 3.600 thanh niên các dân tộc, trong đó 70% là dân tộc Tày. Tác động gián tiếp cho ít nhất cho 36.000 thanh niên được nâng cao kỹ năng và biết sử dụng bộ công cụ tự học ứng dụng giáo dục kỹ thuật số mới do Việt Nam xây dựng. Đồng thời có ít nhất 240 người thuộc các tổ chức đoàn thể, trong đó có 40% là phụ nữ được tăng cường quan hệ hợp tác thông qua các cuộc vận động chính sách về giáo dục kỹ thuật số và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong 48 tháng và kết thúc vào năm 2028. Tổng nguồn vốn dự án được viện trợ không hoàn lại khoảng 500.000 euro, tương đương gần 13 tỷ đồng. Phát biểu tại hội thảo, bà Christina Bunde Tham Tán, trưởng ban hợp tác Phái đoàn Liên minh Châu tại Việt Nam, nhấn mạnh, trên thế giới, tội phạm mạng công nghệ cao đang đứng thứ hai về mức độ nguy hiểm. Các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo những chiêu lừa đảo mới của tội phạm này, nhưng không phải tất cả thanh niên đều sẽ tiếp cận và nhận thức được điều đó. Liên minh Châu tại Việt Nam tin rằng giáo dục kỹ thuật số sẽ nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng và giúp giải quyết tình trạng này. Bà Christina Bunde cũng đánh giá cao sự quan tâm hợp tác của tỉnh Yên Bái đã rất quan trọng vấn đề này sớm phê duyệt dự án trong thời gian ngắn để việc triển khai dự án được triển khai như mong đợi. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được giới thiệu tóm tắt về dự án, các mục tiêu, kết quả và các hoạt động chính của dự án. Các đơn vị phối hợp triển khai dự án cũng đã tham gia đóng góp những nội dung liên quan để việc thực hiện dự án được hiệu quả trong thời gian tới. Sau khi ra mắt ban quản lý dự án với 12 thành viên, dưới sự chứng kiến của Phái đoàn Liên minh Châu tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị chức năng ban quản lý dự án đã thực hiện nghi lễ khởi động dự án. Chiều ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thí điểm trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 9 điểm cầu. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các huyện thị và thành phố và đại diện Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức. Theo đó, việc thí điểm thử nghiệm triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái trên nền tảng trí thông minh nhân tạo AI do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển và thí điểm để phục vụ cán bộ công chức viên chức tỉnh trong việc hỏi, đáp các nội dung, thông tin liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương của tỉnh, tư vấn pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh được tiếp cận sớm với những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong nước và trên thế giới. Việc triển khai thí điểm nền tảng trợ lý ảo phục vụ cán bộ công chức viên chức tại tỉnh với nhiều người tham gia sẽ góp phần giúp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá được hiệu quả, tính ứng dụng và khả năng triển khai rộng rãi của công nghệ này trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời giúp tỉnh Yên Bái đánh giá được năng lực triển khai ứng dụng công nghệ AI tại các sở ban ngành địa phương cũng như tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ mới của cán bộ công chức viên chức trên phạm vi toàn tỉnh. Việc cập nhật dữ liệu của tỉnh Yên Bái lên nền tảng trợ lý ảo gồm cập nhật dữ liệu thông tin công khai từ cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. cập nhật các thông tin, số liệu dữ liệu do các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp, thực hiện việc thí điểm kết nối để cập nhật dữ liệu văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử VOFIX cho trợ lý ảo. Phạm vi thí điểm là 9.735 cán bộ công chức viên chức của các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, một số đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Thời gian thí điểm từ tháng 2 2024 đến hết tháng 6 2024. Các cán bộ công chức viên chức được cấp tài khoản thực hiện việc truy cập nền tảng trợ lý ảo phục vụ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái, sử dụng, đặt câu hỏi, thực hiện huấn luyện trợ lý ảo thường xuyên hàng ngày, tổng hợp danh sách các câu hỏi, các lần truy cập, truy vấn nền tảng trợ lý ảo, báo cáo cơ quan đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi kết thúc thí điểm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức được 738 ngày cuối tuần cùng dân, tăng 281 ngày so với năm 2022, với tổng số trên 228.000 lượt người tham gia. Qua hoạt động, ngày cuối tuần cùng dân đã giúp các địa phương tu sửa mở mới được hơn 16 km đường giao thông nông thôn, đổ bê tông được 22 km đường giao thông nông thôn, duy trì các mô hình tự quản của các đoàn thể, trồng được 101.050 cây xanh, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ 40 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, xây dựng 32 mô hình chăn nuôi, 151 mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, thông qua mô hình cũng đã tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phục vụ phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hút hỗ trợ đào tạo gần 640 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỷ lệ đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân và 34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng lên, phong cách thái độ phục vụ có sự đổi mới toàn diện, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 90%. Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, đồng thời là sự quan tâm phát triển nhân lực y tế như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, thu hút y bác sĩ chất lượng cao, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng cho tuyến xã, nhất là các địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Ngành y tế cũng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo ba cấp chuyên môn, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy trên 2.800 hectare lúa nước với cơ cấu trên 85% diện tích bằng các giống lúa thuần, lúa lai chất lượng cao, gồm Sáng Cù, Chiêm Hương, HT1, Bắc Thơm, Japonica. Thời tiết thuận lợi cộng với việc chủ động về giống nước tưới nên sau Tết Nguyên đán, nhân dân đã tập trung ra đồng làm đất gieo cấy vụ xuân. Năm nay, huyện Văn Chấn tiếp tục chủ trương quy hoạch gieo trồng tập trung các diện tích lúa chất lượng cao làm lúa hàng hóa, trong đó mỗi xã quy hoạch từ 30 đến 50 hectare gieo trồng các giống lúa chất lượng cao. Riêng xã Tú Lệ tiếp tục quy hoạch gieo trồng tập trung 50 hectare lúa nếp tan làm đặc sản hàng hóa. Đến nay, các xã vùng thấp đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa đông xuân. Các xã vùng cao đang tập trung nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào trung tuần tháng 3 tới.
Để giữ vững thị phần, tăng trưởng doanh thu, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả các tuyến, đường thư, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt đến từng địa phương, từng khách hàng. Tổ chức lực lượng bán hàng chuyên trách bao phủ địa bàn để phát triển dịch vụ, triển khai thành công các chiến dịch kinh doanh, các chương trình thi đua và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ theo định hướng chỉ đạo của tổng công ty. Riêng trong năm 2023, Bưu điện tỉnh đã phát triển mới được 766 khách hàng, doanh thu đạt 61 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn thực hiện tốt thông tin bưu chính thông suốt, chuyển phát kịp thời công văn, bưu gửi, phục vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với đồng bào các dân tộc. Công tác đảm bảo an toàn an ninh bưu chính luôn được bưu điện đề cao. Trong năm đã phát trên 1,9 triệu cuốn sách, báo công ích đảm bảo chuyển phát kịp thời đến tay độc giả, đảm bảo 149 trên 150 xã có báo đến trong ngày.
Theo Cục Thuế tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh có 110 trên 121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91%. Để đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu hoàn thành với tỷ lệ cao nhất, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, đôn đốc người nộp thuế, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện lập hóa đơn sau mỗi lần bán hàng, nghiêm túc thực hiện lập hóa đơn và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. tăng cường năng lực giám sát và kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Tổng cục Thuế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ hội nghị lần đầu tiên diễn ra cách đây một năm và hơn 2 năm sau hội nghị văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa cũng như lĩnh vực khoa học công nghệ nước nhà bước đầu có những chuyển biến tích cực, mang đến những luồng gió mới cho công cuộc chấn hưng văn hóa, phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài Tạo sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ngày càng phát triển trên báo Thông tấn xã Việt Nam viết, Đảng, nhà nước ta luôn coi giáo dục đào tạo, khoa công nghệ là quốc sách hàng đầu, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, luôn đề cao trân trọng, đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ, tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển vững mạnh, toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cho công cuộc xây dựng và phát triển nước. Điều đó thể hiện xuyên suốt nhất quán trong tư tưởng, nhận thức và hành động của Đảng và nhà nước. Điều này đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, đất nước đang rất cần những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, sự đồng cảm sâu sắc với nhân dân, khát vọng lớn lao, sẵn sàng dấn thân, hòa mình và thực tiễn đời sống phong phú, sinh động của đất nước, đồng hành với Đảng, dân tộc trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Phát biểu tại phiên họp thứ 3 Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận định còn nhiều việc phải làm trong công tác cải cách thủ tục hành chính nên phải tiếp tục nỗ lực thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại. Theo báo Hà Nội Mới, việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao các chỉ số của Việt Nam. Nền hành chính chuyển biến tích cực theo hướng dân chủ, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Rõ ràng, cải cách có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Khi cải cách được thúc đẩy, nền kinh tế tăng tốc, đất nước phát triển. Ngược lại, khi cải cách bị trì hoãn, nền kinh tế ì ạch, đất nước tụt hậu. Do đó, nếu không tiếp tục cải cách hành chính, thì chắc chắn việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại và đối diện với nguy cơ tụt hậu. Trong tiến trình phát triển đất nước, phía trước chúng ta không chỉ có thời cơ và thuận lợi mà còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức. Với bản lĩnh, ý chí và năng lực, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để tránh nguy cơ tụt hậu, sớm đạt được khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức, trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng trong 2 tháng qua, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều điểm tích cực. Kết quả đó là nhờ sự chủ động sáng tạo trong điều hành của chính phủ và nỗ lực của các bộ ngành địa phương theo đúng chủ đề của chính phủ đề ra đầu năm: kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Thực tế cũng cho thấy một chính phủ hành động đang được thể hiện không chỉ ở việc ban hành và thực hiện các giải pháp mà còn ở khâu giám sát, theo đến cùng từng bước đi của các đầu việc để kịp thời đôn đốc chấn chỉnh và sẵn sàng linh hoạt trong điều hành để phù hợp với điều kiện và những thay đổi trong thực tế. Tính quyết liệt thể hiện sự nghiêm túc, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, của các bộ ngành và địa phương. Với sự chủ động và quyết liệt đó, nhất là với tinh thần quyết liệt ngay từ khởi đầu, không còn khái niệm những tháng ăn chơi đầu năm. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều điểm tích cực. Với những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, với sự chủ động và sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, sự nỗ lực, quyết tâm và chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị, kinh tế Việt Nam năm 2024 đã có sự khởi đầu hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển tích cực, truyền cảm hứng, truyền hào khí ra quân và truyền lòng tin bằng hành động cụ thể. Đó chính là giá trị và sức mạnh tinh thần để tất cả cùng đồng sức đồng lòng đưa con tàu kinh tế vượt qua những khó khăn trở ngại, tiến tới bến bờ thành công. Liên tiếp những ngày gần đây, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mặc dù chính phủ, các bộ ngành địa phương thường xuyên ban hành chỉ thị, công điện, công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tuy nhiên tình hình cháy nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cháy nổ là do ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn trong sử dụng điện trong sinh hoạt của người dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa cao. Do đó, để ngăn ngừa tối đa các sự cố cũng như chủ động trong phòng cháy chữa cháy thì vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nơi sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm trong phòng chống cháy nổ, đồng thời phải trang bị cho mình những kiến thức về an toàn phòng cháy, kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy và xử lý thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội. Nếu mỗi người dân đều có ý thức thì những thiệt hại do cháy nổ sẽ giảm thiểu rất nhiều. Do vậy, để công tác phòng ngừa cháy nổ đạt hiệu quả, cần phải tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các đối tượng liên quan, nhất là từ cá nhân, các hộ gia đình và cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Ngày 1 tháng 3, 61 triệu cử tri Iran đã đi bỏ phiếu tại 59.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để bầu chọn các thành viên của Hội đồng Tư vấn Hồi giáo, tức Quốc hội khóa 12 gồm 290 ghế và Hội đồng Chuyên gia gồm 88 ghế. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội hiện tại tại một điểm bỏ phiếu nằm trong cung điện của lãnh đạo cùng ngày. Kết quả chính thức dự kiến sẽ sớm được công bố trong một vài ngày tới, tuy nhiên giới phân tích chính trị khu vực và quốc tế nhận định phe bảo thủ cứng rắn sẽ tiếp tục kiểm soát cơ quan lập pháp trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo do không vấp phải bất kỳ sự cạnh tranh đáng kể nào từ phe cải cách hay ôn hòa. Quốc hội Iran là cơ quan lập pháp, đơn viện có trách nhiệm soạn thảo luật, phê chuẩn các điều ước quốc tế và phê duyệt ngân sách hàng năm, cũng như một số vấn đề khác trong đất nước. Trong khi đó, Hội đồng Chuyên gia là cơ quan quan trọng có chức năng giám sát, bổ nhiệm, cũng như bãi nhiệm lãnh đạo tối cao. Tờ báo Washington Post của Mỹ đưa tin hiện có khoảng 20.000 quân nhân nước ngoài đang chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Bài báo có tiêu đề "Quân đội nước ngoài có ở Ukraine không? Họ đã ở đó rồi." Bài báo dẫn lời các cơ quan chức năng giấu tên cho biết dù không thể xác định số liệu chính thức, nhưng hiện có khoảng 20.000 quân nhân đến từ hơn 50 quốc gia đang chiến đấu ở Ukraine. Một số quốc gia NATO bao gồm Mỹ, Anh, Pháp đã cử một số lượng nhỏ lực lượng đặc biệt và cố vấn quân sự tới Ukraine với các nhiệm vụ có thể liên quan đến hỗ trợ và huấn luyện hậu cần. Bài báo cũng chỉ ra rằng CIA đã tài trợ và trang bị một phần cho mạng lưới gián điệp trên khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Zhan. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Zhan là vũ khí nhiên liệu rắn có chiều dài 17,8 mét và có khả năng phóng từ bệ di động. Zhan là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Topol-M. Nga bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Zhan vào năm 2009 khi bệ phóng được chấp nhận cho nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong lực lượng tên lửa chiến lược. Khoảng 150 tên lửa đã được trang bị cho 8 sư đoàn. Được vận hành từ năm 2010, tên lửa đạn đạo liên lục địa Zhan có tầm bắn 11.000 km và có khả năng mang 4 đầu đạn có sức công phá mạnh. Tên lửa có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 11.000 km và được phát triển đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. Theo số liệu được Bộ Y tế Brazil cập nhật, ngày 1 tháng 3, kể từ đầu năm tới nay, quốc gia Nam Mỹ đã ghi nhận hơn 1 triệu ca sốt xuất huyết, trong đó 214 ca được xác nhận tử vong. Báo cáo của Bộ Y tế Brazil cho thấy, tính đến ngày 24 tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết ở nước này đã tăng 369%, số ca bệnh nặng cũng tăng thêm 154% và số người chết tăng 31%. Truyền thông Brazil cho rằng tình trạng này đáng lo ngại vì năm 2023 đã là năm có số ca mắc sốt xuất huyết cao thứ hai và số ca tử vong cao nhất trong lịch sử Brazil được ghi nhận. Bộ trưởng Y tế Brazil dự báo số ca mắc sốt xuất huyết năm nay có thể tăng gấp đôi so với năm ngoái. Hiện 6 bang, trong đó có khu vực thủ đô Rio de Janeiro và Acre, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch sốt xuất huyết bùng phát.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, trong thời gian qua, huyện vùng cao mù Cang Chải đã hỗ trợ cho hàng trăm cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc với số tiền hàng tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã phát triển chăn nuôi hiệu quả, qua đó tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là hộ mới được công nhận thoát nghèo từ năm ngoái, gia đình anh Sùng A Páo ở bản Mô Dê, xã Mô Dê, huyện mù Cang Chải tiếp tục được phòng nông nghiệp huyện hỗ trợ cho 30 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, anh còn được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thẩm định cho vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư làm chuồng trại và mua trâu bò về nuôi phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, đàn gia súc của anh đã có 7 con trâu và 6 con bò và đàn dê hơn 20 con. Vừa qua, anh đã bán được 2 con trâu và 1 con bò, thu được gần 50 triệu đồng để trả tiền cho ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hiện gia đình anh đã có cuộc sống ổn định. Anh Sùng A Pháo, bản Na Háng, xã Mù Dê, huyện Mù Cang Chải nói:
Cái nghị quyết 69 cho 30 triệu để về làm cái chuồng trại. Thì bản thân tôi rất là phấn khởi, rất là vui mừng, rất là mong muốn và rất là cảm ơn Đảng Nhà nước.
Trong 3 năm qua, thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ cho trên 400 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, với số kinh phí giải ngân hỗ trợ các cơ sở trên 11 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 hỗ trợ xây dựng được 150 cơ sở, năm 2022 hỗ trợ được trên 100 cơ sở và năm 2023 hỗ trợ được 220 cơ sở. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc thú y, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, chính sách của tỉnh đã giúp người dân thay đổi nhận thức trong sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trong chăn nuôi, tăng giá trị sản phẩm chủ lực, có tiềm năng lợi thế của địa phương, nâng cao hiệu quả thu nhập cho người chăn nuôi, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung có sản lượng và chất lượng, đáp ứng với thị trường, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Đồng chí Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết:
không phân biệt đối tượng nghèo và cận nghèo, có cả các cái hộ có điều kiện, hộ giàu được thực hiện nên cũng đã thu hút được đông đảo bà con tham gia. Và qua nhiều năm thực hiện thì hàng năm chúng tôi đều thực hiện trên 150 mô hình và cũng đã đem lại cái hiệu quả thiết thực. Trong đó thì có đã hỗ trợ rất là tốt cho bà con phát triển, trong đó đặc biệt là sản xuất chăn nuôi gia súc.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi trên địa bàn huyện, vùng cao Mù Cang Chải đã gặp phải một số khó khăn. Đó là việc đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, diện tích xây chuồng trại và trồng cỏ để phát triển chăn nuôi ít và khó khăn, việc giữ gìn vệ sinh môi trường sản xuất còn hạn chế. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, nhân dân và các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi hiệu quả, bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, là người con của thôn bản, chị Sùng Thị Xua ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã thấu hiểu nỗi vất vả của chị em phụ nữ dân tộc Mông khi không có việc làm và thu nhập ổn định. Từ khi gia đình chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, chuyên thu mua chế biến sản xuất các sản phẩm chè Suối Giàng, đã ngày càng tạo được thêm việc làm và thu nhập cho chị em nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Giàng nói riêng ngày càng được nâng cao. Nhận thấy những giá trị tích cực từ sản vật quý giá ở địa phương mình, vợ chồng chị Sùng Thị Xua đã bắt đầu công việc kinh doanh bằng cách thu mua chè búp tươi cổ thụ Suối Giàng cho bà con người Mông trong vùng để sản xuất chế biến. Với giá cả hợp lý nên gia đình chị Xua đã được bà con tin tưởng hợp tác trở thành điểm thu mua, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con. Đến nay, vợ chồng chị Xua đã thành lập công ty mang tên Sổng Gia Trà, xây dựng thương hiệu vững mạnh, tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc Mông. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Tuy nhà mình thì cũng cho cái dân cái giá mà phù hợp cho cái mức độ chè, hướng dẫn cho dân cái cách hái chè để đảm bảo nhất để nhà tôi làm.
Những lúc chính vụ, công ty của chị Xua đã tạo việc làm cho hàng chục chị em có thu nhập ổn định. Hiện tại đang có 5 chị có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, thời gian gần đây, chị Xua và các thành viên công ty đã tích cực live stream bán hàng qua mạng với cách bán hàng mộc mạc lôi cuốn, đơn hàng bán ngày một tăng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Chị Sổng Thị Mai, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà bắt đầu vào công ty Sổng Gia Trà để làm việc thì ở trong này mọi người đã giúp đỡ em, tức nghĩa là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà mình giao tiếp xã hội nhiều hơn, cũng như là có một cái, đặc biệt là có một cái nguồn thu nhập để cho mình giúp đỡ gia đình, thì gia đình mình cũng không khó khăn như là ngày trước nữa.
Với sự năng động sáng tạo, chị Xua đã ngày càng đưa công ty của mình phát triển, đặc biệt tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà. Cùng với sản phẩm từ chè cổ thụ, hiện công ty đã sản xuất các nhiều loại trà khác nhau để phục vụ sở thích của người tiêu dùng. Chị Xua cho biết thêm.
Khi nhà tôi thành lập công ty thì cái
mức tiêu thụ của chè thì cũng bán được nhiều hơn, cũng tạo được công ăn việc làm cho cả dân bản địa ở đây và cũng tạo cho công ăn việc làm cho các bạn nhân viên làm chè đây.
Cây chè Suối Giàng có từ xa xưa được mọc tự nhiên, không cần chăm sóc vẫn cho búp. Thế nhưng những năm gần đây, nhờ những điểm thu mua sản xuất chế biến của công ty như gia đình chị Xua tại địa phương đã giúp cuộc sống của người dân Suối Giàng ổn định hơn rất nhiều, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Chị Giàng Thị Máy, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ. Mấy năm nay gia đình mình đều bán chè búp tươi cho gia đình chị Xua. Chị ấy mua giá cao mà được trả tiền ngay nên bà con ai cũng bán cho chị ấy. Vào những lúc thời vụ mình còn đến làm thêm cho chị ấy, thu nhập cũng được 200.000 đồng một ngày, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Mông ở Suối Giàng đã thay đổi tư duy trong sản xuất, không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cây chè san tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Chị Sùng Thị Xua cũng rất tự hào đã góp phần đưa sản phẩm chè san tuyết cổ thụ vươn xa đến với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang đến những mùa xuân ấm no đủ đầy cho người dân nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất Suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.